Bạch Ni trưởng Viện Chủ, Ni sư trụ trì, thưa hội chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2015, nhằm ngày 17 tháng 10 năm Ất Mùi. Các quý vị Phật tử về tu viện Quan Âm để thọ trì kinh chú, và tôi được biết hàng tuần tại tu viện của chúng ta, Phật tử câu hồi về đây rất đông để cùng nhau tu học. Đó là một cái niềm tôi rất lấy làm hoan hỷ. Thưa hội chúng, chúng tôi biết tu viện Quan Âm này, biết sư bà ở đây và biết ni sư trụ trì chắc cũng vài chục năm. Hai mươi mấy năm trước, khi mà đến cái tu viện này, nó nằm chen chúc trong một cái xóm nhà lụp xụp. Đi ở bên quận nhất á, ở đường Hai Bà Trưng, rồi qua Trần Quang Khải, rồi đi không biết bao nhiêu cái hẻm, bao nhiêu cái ngóc ngách, rồi sau đó là phải qua một cái cây cầu, mà cây cầu mà hai chiếc xe Honda mà đi ngược chiều là phải nhường nhau một chiếc, rồi mới qua được tới bên đây. Mà qua được tới bên đây rồi đó, thỉnh thoảng cũng có một vài cái con mương, có vài cái cây tre, cây gỗ gì để bắt đi nữa. Hôm nay trở lại tu viện Quan Âm, thấy được cái ngôi Phạm Vũ rất là huy hoàng, và phố thị rất là tươm tất. Thứ nhất, để cho chúng ta thấy đất nước ngày một đổi mới, xã hội ngày một bình an, đời sống của đồng bào mình cũng ngày một phát triển. Và cơ sở của Phật giáo cũng được xây dựng, cũng được cơi nới rất là khang trang. Thành thử ngồi ở tại một cái ngôi chùa như thế này, được tu tập, được hành trì, được học hỏi giáo lý của Đức Phật, chúng ta thầm biết ơn cái người đã gầy dựng, người đã chăm sóc ngôi Tam Bảo. Và trong cái thầm biết ơn đó, chúng ta cũng biết ơn luôn cả cái ơn đất nước, ơn xã hội. Cái ơn trực tiếp mà chúng ta cảm nhận đó là những người phát triển, gìn giữ, gầy dựng cái cơ sở này. Tôi muốn nhắc đến sư bà, tôi muốn nhắc đến ni sư trụ trì. Nhưng chúng ta cũng chưa dừng lại ở đó, mà mình còn phải biết ơn cái người sáng lập nữa, cái người khai phá nữa. Tu viện Quan Âm này, quý vị có còn nhớ là bậc tôn túc nào sáng lập không quý vị? đó là một vị hòa thượng trưởng lão, một vị cũng gần 100 tuổi đời, mới vừa viên tịch cách đây khoảng 2-3 tháng. Đó là Hòa Thượng Thích Tâm Châu, một vị gọi là kỳ túc trưởng lão của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 20. Cách đây vài tháng, Ngài viên tịch ở tại Canada và trụ thế 95 năm ở trên đời. Trong thế kỷ 20, từ những thập niên 30-40, phong trào Phật giáo bắt đầu có xu thế phát triển. Trước đó thì Phật giáo gần như là đứng bên lề xã hội. Sau cái phong trào chấn hưng Phật giáo mà do Tổ Khánh Anh, Tổ Khánh Hòa khởi xướng, sau đó các cái tổ chức Hội Phật giáo ra đời, mà lớn mạnh nhất đó là vào những thập niên 50. Năm 1951, Tổng hội Phật giáo Việt Nam ra đời. Hòa Thượng Thích Tâm Châu là thành viên sáng lập. Năm 1952, Giáo hội Phật giáo Tăng già toàn quốc ra đời. Hòa Thượng cũng là thành viên sáng lập. Và sau này có một cái Giáo hội Phật giáo Phụng sự xã hội do chính Ngài sáng lập. Trong suốt những thập niên 60-70 là Ngài đã kiến tạo rất nhiều ngôi chùa ở miền Trung, ở miền Nam, có thể nói là đến 30-40 ngôi chùa. Mà ở tại thành phố Hồ Chí Minh này đó, thì quý vị thấy những ngôi chùa như là Việt Nam Quốc Tự nè, ở đường 3 tháng 2, hoặc là chùa Từ Tân ở ngã tư Bảy Hiền, hay là tu viện Quan Âm này, và rất nhiều. Đó là công đức của Hòa Thượng. Và sau đó thì Ngài đã định cư ở Canada, và những bậc tu sĩ ở hải ngoại đã thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, thì Ngài được cung thỉnh làm thượng thủ. Ngài tiếp tục kiến tạo những ngôi chùa ở hải ngoại, nhiếp tăng độ chúng và giáo hóa Phật tử mười phương. Năm 2005, tôi có sang Mỹ và cũng được hội kiến với Hòa Thượng. Tôi cho rằng là mình có được phước duyên để gặp một bậc thượng thủ như thế. Và chỉ trò chuyện khoảng 3 phút, 4 phút thôi, nhưng mà ít ra là mình vẫn tiếp xúc được trò chuyện với một bậc thượng thủ, một trong những vị đã góp phần phát triển Phật giáo trong thế kỷ 20. Tôi đọc rất nhiều kinh điển Hòa Thượng soạn dịch, trong đó có một bản kinh mà tôi vẫn hành trì cho đời sống mỗi ngày của mình. Hòa Thượng dịch kinh Phát Bồ Đề Tâm. Quý vị nhớ là Phát Bồ Đề Tâm là một bản kinh, không phải là khuyến Phát Bồ Đề Tâm văn của Tổ Thật Hiền, mà kinh Phát Bồ Đề Tâm này nằm ở trong Đại Tạng, kinh Đại Thừa Lý Thú Ba La Mật Phát Bồ Đề Tâm. Hòa Thượng dịch: người đệ tử Phật phát tâm đại thừa để tu hành thì phải phát khởi 5 cái tâm. Cái tâm thứ nhất là quán chiếu tất cả chúng sinh, tất cả vạn loại hữu tình đều là thân bằng quyến thuộc của mình. Có những người là mình quen biết, có những người là bạn bè, có những người mình không hề quen biết, nhưng mà mình phải quán chiếu để mình thấy được rằng là tất cả mọi người, mọi loài có mặt ở trên cuộc đời này đều là những người thân của mình, sống trong một gia đình của mình. Thì quý vị phải hình dung á, quán chiếu ở đây không phải là tưởng tượng. Quán chiếu không phải là tưởng tượng. Tưởng tượng là mình tự nhào nặn ra một cái hình tượng nào đó, mình tự đưa ra một cái ảo tưởng nào đó trong tâm thức của mình, mình tự tưởng tượng ra. Còn đây quán chiếu là nhìn vào lễ thật, nhìn vào lễ thật để thấy được bản chất của nó. Cái đó là quán chiếu. Ví dụ như là tôi nhìn vào trong một cái cục đá lạnh, đổ tôi nhìn một cách sâu sắc, tôi nhìn tôi thấy được rằng là trước khi trở thành cục đá thì nó là gì quý vị? Nó là nước. Cho nên nhìn vào cục đá để mình thấy được nước. Khi mà một cái ấm nước sôi 100 độ bốc hơi lên, tôi nhìn cái hơi đó để tôi thấy được rằng là trước khi hơi nó là cái gì? Nó cũng là nước, phải không? Cho nên á, tùy theo cái hoàn cảnh mà nó có sự đổi thay. Khi ở 100 độ á, thì nó là cái dạng hơi, và khi ở 0 độ thì nó là ở thể rắn, và khi ở một cái trạng thái bình thường nó là thể lỏng. Cho nên xét về hiện tượng á, thì mình thấy nó có chất hơi, chất lỏng, chất rắn. Nhưng mà về bản chất nó là H2O. Nó tất cả đều từ nước. Quán chiếu là nhìn sâu để thấy được bản chất. Trong cuộc sống của chúng ta, Đức Phật dạy quán chiếu để thấy được rằng tất cả chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc, đều là bà con của mình. Quý vị có thấy được điều đó không? Tự nhiên cái tôi họ Trần mà bảo tôi là anh chị em với một cái ông họ Lê, sao đúng được, phải không? Tôi đang ở Việt Nam mà bảo tôi là có bà con với cái ông ở bên Pháp, sao bà con được, phải không quý vị? Cho nên mình là chúng sinh, mình chỉ thấy một cái khoảng thời gian ngắn ngủi trong một kiếp sống 50-70 năm. Còn Đức Phật là người đã chứng ngộ, đã đạt được giải thoát. Ngài thấy được kiếp sống vô lượng, vô số, vô biên. Cho nên chúng ta cứ mãi lẩn quẩn trong kiếp sống này. Từ nhiều đời nhiều kiếp, mình đã từng là thân bằng, là quyến thuộc, là bà con của nhau. Cho nên quán chiếu để thấy được rằng trong cảnh giới luân hồi tất cả mọi người đều chung sống. Và một lúc nào đó đã từng là cha, là mẹ, là anh chị, là bạn bè của nhau. Và trong một cái nghịch duyên, nghịch cảnh nào đó, chúng ta đã từng là đối thủ nhau, chúng ta đã từng là kẻ thù của nhau, chúng ta đã từng là không nhìn mặt nhau. Cho nên quý vị thấy có những trường hợp mình gặp một ai đó lần đầu tiên mà sao mình thấy mình thân quá, mình quen quá, thấy dễ thương quá, phải không? Có nghĩa là chúng ta đã tạo những cái duyên lành ở một đời, một kiếp nào đó, đã từng bà con với nhau, cho nên gặp nhau cứ thấy như người nhà. Rồi có những trường hợp mà mình mới gặp nhau một cái thì không muốn gặp nữa, gặp nữa là có chuyện, phải không? Là trong một đời, một kiếp nào đó mình đã gieo những cái oán trái với nhau, cho nên cái dư âm nó vẫn còn, những cái hạt giống đó nó vẫn còn. Bây giờ mình gặp tự nhiên mình thấy nó khó chịu. Chúng ta phải quán chiếu để thấy chúng ta đã từng là quen biết nhau và chung sống với nhau. Cũng giống như cái hoa này. Tuổi thọ của cái hoa này là bao lâu quý vị? Tuổi thọ của cái hoa này chắc là 1-2 tháng gì phải không? Tôi không biết nhiêu nữa, thôi mình cứ cho nó cho tôi cho nó 1 tháng đi. Cho nó nhiều. Nhưng mà nó chỉ biết nó 1 tháng thôi. Còn trước 1 tháng nó không hề biết. Và sau 1 tháng đó nó cũng không hề biết luôn. Nhưng mà cái cây hoa nguyệt quế, tuổi thọ nó 5 năm. Tuổi thọ 5 năm, nó nhìn thấy được cái sức sống của cây này. Cái cây này sống chết bao nhiêu lần nó biết. Cái cây này nó rụng cái bông nó tàn, rồi nó rụng cái hạt xuống, rồi cái hạt nó mọc lên. Nó mọc lên rồi cái nó nở hoa, rồi nó rụng xuống rồi nó mọc lên. Có nghĩa là nó rụng lên mọc xuống tới mấy chục lần. Nhưng mà cái cây nguyệt quế tuổi thọ nó 5 năm nó nhìn thấy, phải không quý vị? Nhưng mà mỗi cây cái kiếp sống của nó có 1 tháng vài tháng thôi. Nhưng mà cây nguyệt quế nó có thể nó thấy cái kiếp này được vài chục kiếp. Nhưng rồi á, cây, tôi cho là cây, ví dụ như là cây ở ngoài đường á, cây tùng, cây thông hay là cây dầu á, nó sống được 50 năm, 100 năm. Nó nhìn thấy cái cây hoa nguyệt quế, tuổi thọ nó 5 năm, rồi cái hoa nó rụng xuống, rồi cái nó mọc lên. Rồi cái cây con nó tiếp tục nó rụng xuống rồi nó mọc lên. Cái cây 5 năm nó chỉ biết cuộc đời nó có 5 năm thôi. Nhưng mà sau 5 năm có một cây khác nó mọc lên nữa. Nhưng mà cái cây dầu á, cuộc sống của nó 50 năm, nó nhìn thấy, nó thấy được 10 kiếp của cây nguyệt quế. Nhưng mà rồi có những cái cây 100 năm, 1000 năm nó nhìn thấy tuổi thọ của cây dầu tới mấy chục kiếp sống. Thành thử chúng ta chỉ biết được một kiếp của mình thôi. Một kiếp của mình. Mình nghĩ là nó, kiếp sống nó dài phải không quý vị? Chứ nếu mà tôi có thể nói với quý vị là tôi nghĩ rằng là tôi dùng cái từ là mùa, cái mùa sống của mình nó giống như cái mùa hoa. Nháy mắt một cái là thấy là 20 tuổi, nháy mắt cái nữa là 40 tuổi, nháy mắt cái nữa là thấy là phải chống gậy, và nháy mắt cái nữa là thấy là con cháu đeo tang. Cũng giống như cái hoa này nó vài tháng, rồi cái cây nguyệt quế nó 5 năm, rồi cây dầu nó 50 năm. Và mình gọi là kiếp sống nghe cho nó dài, chứ thực ra là một mùa sống là vậy thôi. Nhưng mà mình không biết được quá khứ, mình không biết được vị lai. Các bậc giải thoát giác ngộ thấy được quá khứ của mình là gì và tương lai của mình là gì. Cho nên tất cả chúng ta có mặt ở đây, và kể cả không từng có mặt ở đây, đều đã từng là bà con, đã từng là quyến thuộc của nhau cả. Mà đã là quyến thuộc, đã là bà con á, thì hãy nên sống tốt với nhau, hãy đối xử đẹp với nhau, hãy đem những điều an lành đến với nhau. Phải làm sao để mà kiếp sau nếu gặp lại nữa thì mỉm cười, chứ đừng kiếp sau mà có những cái oan gia trái chủ để rồi không muốn nhìn nhau. Cái điều này quý vị phải tin. Nếu mà mình thấy một ai đó khó chịu thì mình phải quán chiếu để thấy được rằng một đời một kiếp nào đó mình đã gieo những cái khó chịu với nhau, để hôm nay mình gặp những cái oán trái như vậy. Cho nên chúng ta rồi đây sẽ cùng nhau gặp hết rồi. Nên phải nói những điều tốt đẹp và làm những điều tốt đẹp. Gieo những điều tốt đẹp để có được những kết quả tốt cho ta. Nếu mà ai đó mà có nói những lời khó chịu cho mình á, thì thôi mình cũng nên mỉm cười nha. Chứ đừng có tiếp tục đem những cái lời nặng nề hơn nữa. Rồi sau này nó oán đối nó cứ nó kéo dài. Nếu mà ai đó mà giận mình mà chửi mình á, người ta mình nếu mà nói một điều gì đó mà người ta phật lòng á, người ta nói là bộ bà là bà nội tôi hả, thì mình quán chiếu mình sẽ nói rằng à, mới hôm nào đó thầy Trí Chơn giảng ở tu viện Quan Âm, trong một đời một kiếp nào đó chúng ta đã từng là ông bà cha mẹ của nhau, à bà này chắc bà nội mình thiệt. Mình quán chiếu vậy thôi, để rồi mình hoan hỷ, mình cung kính, dạ bà nội, để mình khỏi giận, phải không? Cho nên ai mà có mắng mình á, đừng làm bà nội tôi á nha, thì hãy nhớ lại lời giảng này, à đời kiếp nào đó bà nội mình, để rồi hoan hỷ với nhau. Cho nên đó là một cái điều quán chiếu thứ nhất mà chúng ta phải thấy đã từng bà con quyến thuộc của nhau. Điều thứ hai, thấy quý vị bộ hoan hỷ quá cho nên rồi ai cũng cười. Những nụ cười này là thấy là bà con mình với nhau đúng không? Ừ. Điều thứ hai nữa quý vị, trong nhiều đời nhiều kiếp, tất cả chúng sinh, tất cả vạn loại hữu tình, chúng ta đều thọ ân với nhau. Chúng ta đã từng là thọ ơn với nhau. Thường thì quý vị thấy mình có những cái ơn trực tiếp. Ơn trực tiếp là những ai nè? Cha mẹ ông bà phải không? Sinh ra thân phải không? Rồi kiến thức, rồi vào đời thì mình biết ơn ai? Thầy cô. À, rồi nào mình đi vào con đường đạo sáng, mình biết ơn ai? Biết ơn Tam Bảo. Mình sống trên một cái đất nước yên bình và đùm bọc mình cảm ơn ai? Quốc gia thủy thổ phải không? Nhưng mà chúng ta biết còn nhiều cái ơn lắm. Có những cái ơn trực tiếp và có những cái ơn gián tiếp. Nếu một lúc nào đó quý vị bệnh, quý vị không đến tu viện Quan Âm để nghe pháp, mà quý vị sau đó quý vị ngồi ở nhà rồi nghe được một cái băng đĩa, cái quý vị thầm, tôi thầm cảm ơn hãng Sony. Tại sao? Nhờ hãng Sony cho nên mới có được cái máy quay. Tôi thầm cảm ơn cái kim khí điện máy ở ngã tư Bảy Hiền. Nhờ kim khí điện máy mình mới có được cái máy. Tôi thầm cảm ơn ông điện lực. Nhờ có ông điện lực cho nên mới có điện cho tôi nghe. Phải không? Tôi thầm cảm ơn ông Mitsubishi cho tôi cái máy quạt, cho nó mát mẻ để tôi ngồi tôi nghe pháp. Đó là những cái mà gián tiếp quý vị. Và còn rất nhiều cái yếu tố nữa quý vị. Mỗi ngày mình ăn cơm, nhưng mà quý vị có xuống ruộng không? Không xuống ruộng mà vẫn có cơm để ăn. Mỗi ngày mình có ngồi mình quay tơ, mình dệt vải không? Không mà vẫn có áo để mặc. Cái ở bên nhà mình có cuộc gọi điện thoại, chị ơi, mẹ đang bệnh ở nhà. Tôi thầm tôi cảm ơn ông Nokia. Nhờ có ông Nokia cho tôi được cái thông tin để tôi biết được mẹ bệnh, để tôi về tôi chăm sóc. Có nghĩa là mỗi ngày mình thọ vô số ơn. Thọ vô số ơn. Cho nên có những cái ân đức mà mình trực tiếp mình thọ lãnh, nhưng mà có những cái ân mà mình mỗi ngày mình thọ nhiều lắm. Mở mắt ra mặt trời sáng lên, mình cảm ơn trời. Mưa rơi xuống mát mẻ, mình cảm ơn mưa. Mỗi bước chân đi trên mảnh đất, mình cảm ơn đất. Hít thở một bầu không khí để đẩy oxy vào, mình cảm ơn không gian lành mạnh, cảm ơn cuộc sống. Chúng ta thọ vô số ơn. Cho nên á, mình đừng có chủ quan, mình đừng có ỷ y. Cái nhà này là tiền của tôi xây dựng, cái áo này là tôi có tiền tôi mua, chiếc xe này á, là tự tôi sắm. Nói vậy thôi, chứ cũng phải thọ ơn à. Đồng tiền nó không có lăn bánh được đâu, đồng tiền không có che nắng che mưa được đâu. Cho nên chúng ta cũng phải thọ rất nhiều ơn. Mà đã là thọ ơn thì phải biết ơn. Thọ ơn thì phải biết ơn. Mà mình biết ơn ở đây có nghĩa là gì? Biết ơn ở đây không phải là cỡ như là cảm ơn ông Sony chạy qua bên Nhật, cảm ơn ổng. Không phải. Mà biết ơn ở đây là làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời này, cho cuộc sống này. Bởi vì chúng ta có những cái tương quan, tương duyên tốt đẹp với nhau. Chúng ta biết được rằng là khi mà có một ai đó ngã xuống, mình ở sau lưng, mình nâng đỡ họ lên. Mình nâng đỡ họ lên rồi cái tự nhiên họ đi, cái mình trách trong lòng. Cái người này kỳ quá, tự nhiên cái té rồi cái tôi nâng đỡ lên cái bỏ đi, không thèm quay lại cảm ơn tôi. Tất nhiên là đó là một cái ví dụ tương đối thôi. Nhưng mà đến một lúc nào đó ta ngã xuống, không phải là cái người trước mặt mình quay lại nâng mình lên, mà cái người sau lưng mình á nâng mình lên, rồi mình cũng tiếp tục mình đi như vậy. Cho nên cuộc sống này nó luôn luôn nó xoay quần. Người trước ngã, người sau nâng, rồi đi, rồi đến phiên mình ngã, rồi người sau lưng mình nâng. Chúng ta luôn luôn có những cái ân đức với nhau, mà sống tương quan, tương duyên với nhau. Cho nên rồi chúng ta biết được rằng là mình ra ngoài xã hội, mình làm một việc tốt gì đó, nó không bao giờ mất đi. Và khi mình làm, mình đừng có mong cầu để người đó đền đáp mình. Hãy làm và hãy làm. Hoa trái tốt đẹp, một lúc nào đó nó sẽ đến với mình. Một người, hai người, nhiều người làm, nó sẽ xây dựng một cái xã hội lành mạnh. Nó kiến tạo một thế giới tốt đẹp. Một cảnh giới đẹp là nó phải xuất phát từ ở trong tâm mỗi con người. Mỗi con người tốt nó sẽ hình thành nên một gia đình tốt. Nhiều gia đình tốt nó sẽ hình thành nên một cộng đồng tốt. Một nhiều cộng đồng tốt nó sẽ xây dựng lên một xã hội tốt, đất nước tốt và thế giới tốt. Nếu tất cả mọi người đều sống tốt với nhau, chúng ta đang sống trong một cảnh giới tịnh độ. Tịnh độ. Mỗi chúng ta là một việc lành, mỗi chúng ta là một bông hoa để xây dựng nên một vườn hoa cho cuộc đời này. Bởi vì chúng ta đã thọ ơn của chúng sinh vạn loại quá nhiều, thì chúng ta phải làm một điều gì đó tốt đẹp. Đó là điều thứ hai Đức Phật dạy chúng ta. Điều thứ ba trong kinh Phát Bồ Đề Tâm, đó là khởi tâm từ bi bình đẳng. Bình đẳng ở đây có nghĩa là không phân biệt. Còn tâm từ bi, từ bi có nghĩa là cái lòng yêu thương của mình. Từ có nghĩa là đem lại niềm vui cho người, và bi là giúp cho người bớt khổ. Đó là từ bi. Và với một cái tâm không phân biệt á, thì cái đó là cái tâm đại thừa. Đó gọi là từ bi đại thừa. Chúng ta biết, khi một Phật tử niệm danh hiệu Đức Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì cái năng lượng công đức của Đức Phật trong tâm thức của chúng ta nó được tỏa sáng và chúng ta có được an lành. Nếu chúng ta hiểu về tinh thần tự lực, và nếu chúng ta hiểu về góc độ tha lực, Đức Phật có khả năng gia hộ độ trì cho chúng ta khi chúng ta quán tưởng về Đức Phật. Rồi bây giờ có một vị không phải là Phật tử quán chiếu niệm Phật, Phật có độ trì không quý vị? Đức Phật độ trì. Rồi bây giờ không phải là Phật tử mà bây giờ là một con chiên ngoan đạo của Chúa, một tín đồ của Đức A-la, niệm Đức Phật, Phật có độ trì không? Đức Phật vẫn độ trì bình thường. Bởi vì cái tôn giáo này, cái tín ngưỡng kia, đó chỉ là hình thái xã hội. Còn về mặt tâm thức chúng sinh thì nó không có sai biệt. Trong quốc gia thì chúng ta có phân biệt họ Lê, họ Nguyễn, họ Lý, họ Trần. Về góc độ thế giới thì chúng ta có nước Việt, nước Anh, nước Đức, nước Mỹ. Về vạn loại chúng sinh thì có loài trời, loài người, loài súc sinh, loài địa ngục. Nhưng mà với nhãn quan của Đức Phật là chúng sinh là đau khổ, mà đau khổ thì Phật cứu độ. Phật đem tâm bình đẳng. Phật đem tâm bình đẳng. Cho nên phát tâm Đại Thừa là phải phát một cái tâm như vậy. Cái này khó lắm á. Cái này khó lắm á. Phải không ạ? Khi mà đi chùa mà tụng kinh hay là nghe pháp mà thấy mà Phật tử đông quá đó, thì tôi phải lấy một cái chai nước tôi để kế bên để canh cái bạn tôi tới ngồi chỗ đây, chứ người lạ lạ tới tôi không cho. Chút xíu đó thôi thì mình thấy nó đã thiếu bình đẳng rồi, phải không? Tất nhiên đó là cái tình thâm giữa con người với con người. Mình muốn bạn bè mình muốn người thân mình ngồi chỗ này để nghe pháp, cho nên này, cái này tôi để chai nước nè, cái này tôi để cái mũ nè, trước tôi để cái túi nè, cái nghĩa là tôi xí chỗ rồi á. Nhưng mà Đức Phật dạy là khởi tâm bình đẳng á, là tất cả đều thương yêu với nhau. Nhưng mà bởi vì mình là chúng sinh, phải không? Cho nên cái lòng từ bi mình nó chưa lớn, cho nên nó phải thương từ từ. Thương người thân, rồi thương tới người thân gần, rồi tới thân xa, rồi tới thân nữa, phải không? Đó là tâm thức chúng sinh thôi. Nói thiệt. Khi một bác sĩ mà trị bệnh ở bệnh viện á, đó, cùng lúc hai ca bệnh vào, đây là mẹ mình và đây là người không quen biết, thì cũng phải cứu mẹ mình trước chứ, phải không? Cái này nó không chỉ là người thân đâu mà nó còn là góc độ đạo lý mà. Trên đó là tâm chúng sinh. Nhưng mà cái sự bình đẳng ở đây tất cả là mình đều khởi tâm thương yêu tất cả mọi loài. Mình khởi tâm thôi. Có thể mình không giúp được nhưng mà chỉ khởi tâm thôi. Động lòng trắc ẩn một chút thôi. Đó cũng đã là tâm từ bi rồi. Mình thấy ai đó đang bị nạn, bị khổ mà mình không cứu được, mình chỉ động cái lòng trắc ẩn thôi. Mình thấy cái trái tim mình nó thắt lại, mình thấy cái giọt máu ở trong trái tim mình nó rớt xuống, mình thấy một cái giọt nước mắt nó ứa ra, cái đó đã là tâm yêu thương rồi. Cho nên khởi tâm bình đẳng yêu thương Đại Thừa là nó phải như vậy. Đó là cái tâm thứ ba Đức Phật dạy chúng ta. Cái tâm thứ tư là biết tàm quý. Biết tàm quý. Tàm quý là cái gì quý vị? Tàm quý có nghĩa là hổ thẹn. Tàm quý là hổ thẹn. Tàm là hổ thẹn với chính mình. Mà quý là hổ thẹn với chính người. Khi mà mình làm một cái việc gì đó nó sai trái, lời ăn tiếng nói của mình bất cẩn, hành động của người mình á, nó làm cái điều ác, rồi cái mọi người nhìn tự nhiên mình thấy mình hổ thẹn. Một lúc nào đó mình thiếu kiềm chế, mình nóng giận, mình bực bội, mình tức tối, cái mình lớn tiếng, mình nói những cái câu khó nghe lắm. Nhưng mà qua rồi cái tự nhiên mình thấy hổ thẹn. Thổ thiệt. Cái này gọi là quý. Mỗi con người sống phải biết hổ thẹn. Khi một người sống mà không biết hổ thẹn thì chắc không còn gì để nói nữa. Ai trong chúng ta cũng có lỗi lầm, ai trong chúng ta cũng có sai trái. Nhưng mà chính cái quý, cái hổ thẹn với mọi người đó, nó làm cho chúng ta kìm thúc lại những cái sai trái nó có thể xảy ra. Phải không quý vị? Cái đó là quý. Nhưng mà khi mà một người biết quý á, nó dễ hơn cái tàm. Cái tàm là biết hổ thẹn với chính mình. Có nghĩa là mình làm những điều sai, không ai biết hết, còn mình biết à. Nhưng mà nếu mình biết tàm á, thì mình tự hứa với lòng mình không làm nữa. Lỡ rồi, lần sau cố gắng không làm nữa, biết tàm. Nhưng mà thường con người ta đó, quý là nhiều nhưng mà tàm thì ít lắm. Cho nên thì làm sai trái để mà nhìn trước mặt mọi người, mình sợ dư luận, mình sợ đàm tiếu, mình sợ mất uy tín, mình sợ mất danh dự. Cho nên thì mình kìm thúc những cái xấu. Nhưng mà bên trong đó nó cũng có những cái nó ẩn khuất. Có những cái ẩn khuất. Và nếu mình biết tàm nữa thì nó sẽ đỡ đi rất nhiều. Mình làm những cái hành động xấu, người khác thấy, phải không? Mình nói những lời xấu, người khác nghe, phải không? Chứ cái tâm mình nghĩ xấu có ai biết không? Cái đó chỉ có mình biết thôi. Mà cái hành động với cái lời nói đó là nó bắt đầu từ cái tâm ý. Ngay từ cái tâm ý mà mình đã biết kìm thúc rồi đó, thì nó sẽ đỡ rất nhiều cho lời nói và hành động. Cho nên cái tàm với cái quý nó rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Phải biết hổ thẹn. Sống phải biết hổ thẹn. Mỗi người phải học hai cái từ xin lỗi. Mỗi người phải học hai cái từ cảm ơn. Xin lỗi là một cái hình ảnh đẹp lắm. Có gì đâu, mình lỡ lầm thì giờ mình xin lỗi. Hoặc là ai giúp mình cảm ơn. Mình học thuộc những từ này, nghe nó đơn giản phải không? Nhưng mà học thuộc. Bây giờ quý vị học thêm hai chữ hổ thẹn nữa. Phải học thêm hai chữ hổ thẹn nữa. Hổ thẹn với người và cái hổ thẹn với mình nữa. Khi á, mà người nào đó mà gây giận cho mình á, cái mình định chửi cái ông đó, nhưng mà nhìn qua thấy mọi người đông quá không dám chửi. Nhưng mà tôi xin thưa quý vị, đang chửi thầm trong lòng, không chửi ra tiếng là sợ người kia cười mình, nhưng mà thật sự là đang chửi trong lòng. Thành thử chúng ta phải biết thêm cái tàm nữa, không được phép chửi ngàn, phải cười lên ngàn, không được phép chửi ạ. Như vậy là chúng ta biết quý rồi, chúng ta biết tàm nữa. Tội gì mà khổ mình vậy? Cho nên không cần thiết. Đó là những cái Đức Phật dạy. Đây là tâm thứ tư, Bồ Đề tâm. Quý vị học. Cái tâm thứ năm là có nghĩa là tâm nhất thiết chủng trí, phải một lòng hướng tới và đạt cho bằng được. Trí nhất thiết chủng là trí biết được tất cả các pháp của thế gian. Cái trí này là trí gì quý vị? Đó là trí của Phật. Chỉ có trí của Phật mới biết được tất cả các pháp của thế gian. Nhất thiết chủng là biết tất cả, chủng là cái hạt giống, nhất thiết là hết thảy. Cái hạt giống trí tuệ mà nếu đạt được, nó sẽ biết được tất cả vạn pháp. Đức Phật có rất nhiều hiệu, trong đó có một cái tôn hiệu gọi là Thế Gian Giải, là người có khả năng lý giải hiểu tường tận tất cả các pháp của thế gian. Quý vị Phật tử ngồi đây á, mình cũng có cái bài toán giải của mình. Nhưng mà cái bài toán giải của mình nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong gia đình. Cho nên mình là gia đình giải. Gia đình giải chỉ có 5-7 người thôi. Trong khi Đức Phật là cỡ như là vô lượng vô số chúng sinh thế gian giải. Ngài có khả năng giải thích toàn bộ, hướng dẫn toàn bộ và định hướng cho chúng sinh. Gia đình mình có vài người thấy cũng đã đuối rồi, giải cũng đã muốn mệt rồi, mà Đức Phật là thế gian giải, người lý giải toàn bộ các pháp thế gian. Vì vậy cho nên Ngài có một cái trí bao quát hiểu được thế gian, phải hiểu được mới giải. Thì chúng ta là những người đệ tử Phật, là chúng ta đang trên đường đi đến cái trí đó, cái trí nhất thiết chủng đó. Nhưng mà bởi vì đây là cái tâm Bồ Đề Đại Thừa, tâm Bồ Đề nó cũng nhiều tâm lắm. Tâm Thinh Văn nè, tâm Duyên Giác nè, tâm Bồ Tát nè, rồi mới phát tâm Bồ Đề Phật nữa. Mà đạt đến cái quả vị Phật là nó gian nan lắm. Vì vậy cho nên á, thấy con đường đi đến Phật quả vô cùng gian nan, nhưng mà mình dứt khoát không thối chí. Rồi thấy chúng sinh cực kỳ khổ sở gian nan khó độ, nhưng mà mình cũng không nản để độ, phải quyết tâm cho bằng được. Cái người phát tâm đại thừa là người thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, trên thì xin giáo pháp của Đức Phật để tu để đạt đến Phật quả, dưới là hóa độ chúng sinh. Cho nên một mặt á là mình thọ ơn Đức Phật, mình tu và mình đạt đến quả Phật. Nhưng một mặt nữa đó là mình học theo hạnh Phật. Mình không độ được 1.000 người thì 100, không 100 thì 10, không 10 thì 23, không 23 thì 1. Mà quý vị đừng chờ là mình chứng quả rồi mình mới độ. Chỉ cần kêu một người bạn mình, hôm nay đi nghe pháp chị ơi, hôm nay đi chùa tụng kinh chị ơi, có nghĩa là chúng ta đang khuyến tấn người kia làm lành rồi. Ai có tàu hỏa thì chở vài nghìn người, mình có xe buýt thì mình chở 50 người, mà mình có xe 4 chỗ thì mình chở 4 người. Kể cả mình có xe đạp mình cũng chở được 1 người, phải không quý vị? Cho nên mình khuyến tấn 1 người làm việc lành, khuyến tấn 1 người hướng về Tam Bảo, tức là mình cũng đang cảm hóa, mình đang độ chúng sinh rồi. Thành thử cái tâm hướng về Phật quả là cái tâm không thối chí là một, và cái tâm quảng đại để độ chúng sinh là hai. Trong Phật tử của chúng ta, những người đi chùa, có những vị quyết một lòng, nhưng mà từ từ rồi do hoàn cảnh, do cuộc sống, rồi do ABC, khi mình cứ sao nhãng dần dần. Đầu tiên là cái như là tuần nào cũng đi chùa lễ Phật hết, sau cái bận biểu quá cái tháng 2 lần đi chùa sám hối thôi, lần nữa thôi giờ chắc tháng kỳ thôi, lần nữa thôi Phật Đản với Vu Lan đủ rồi, lần nữa cái thôi bận quá Vu Lan ơn cha nhớ mẹ được rồi, lần nữa cái là lần sau đến tu viện Quan Âm, cho tôi hỏi đường đến tu viện Khánh An đi đường nào cô. Thành thử người xưa người ta có câu là cái gì? Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật. Nhất niên Phật tại tiền là sao? Cái năm đầu tiên thấy Phật ngay trước mắt mình á, ngày nào cũng vô chùa tụng kinh á, ngày nào cũng tinh tấn hết á. Nhị niên Phật thăng thiên, năm thứ hai là Phật lên trời rồi. Năm thứ ba, chỗ Phật, Phật ở chỗ mình sống. Cho nên phát tâm Bồ Đề dõng mãnh đi trên con đường đạo là phải đạt cho bằng được. Tu hành không cần đi nhanh, vấn đề là chúng ta đi cho đạt đến Phật quả đó. Chỉ trừ phi mà mình không đi nữa, mình nằm chỗ, hoặc là mình ra ngoài lề đường mình đứng thôi. Chứ còn mình trên con đường đi là một bước, hai bước cũng là đang trên đường đi. Thành thử Phật tử phải cố gắng giữ cái tâm của Bồ Đề của mình, đừng cho nó bị xói mòn, đừng cho nó lây chuyển. Quý vị đến chùa đó, thỉnh thoảng gặp những cái chuyện buồn, gặp những chuyện mà bất trắc, gặp những cái chuyện gì đó mà nó gây phiền cho mình đó, thì mình phải hiểu được rằng đây chỉ là những cái hiện tượng cuộc sống thôi, ở đâu cũng thế thôi. Nhưng mà đạo thì rất sáng, lời Phật dạy thì rất nhiệm màu. Cái này là nói thiệt nha quý vị. Đôi khi Phật tử với nhau gây cho mình buồn, thỉnh thoảng mấy thầy mấy cô một chút nào đó vô tình có một cái lời nói gì đó cũng làm cho mình mất vui. Nhưng mà không sao, đạo rất sáng, đạo rất sáng. Mình đến mà đến với Phật, đến với Pháp, đến với Tăng. Và một vị thầy, một sư cô đó là đại diện cho Tăng của một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Thành thử mình đừng có câu nệ vào một cái hiện tượng mà mình đánh nhìn sai lệch về bản chất. Cho nên tâm bồ đề của mình không thối chuyển. Như vậy thì mình mới gần được với Phật. Còn nếu mà một vài cái hiện tượng mà buồn vui mà tự nhiên mình quên chùa là cái này mình tổn thất á. Cái này quý vị lỗ vốn á. Nói thiệt luôn á. Bao nhiêu năm đi chùa mà một chút bất mãn, một chút buồn là lỗ vốn lớn á. Cho nên là khuyên quý Phật tử hãy nuôi tâm bồ đề cho lớn. Thầy nhắc lại năm yếu tố. Thứ nhất, hãy quán chiếu thấy vạn loại chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc bà con của mình. Thứ hai, thấy tất cả vạn loại chúng sinh đều đã từng thọ ân với nhau, từng nương nhau mà sống. Và thứ ba, hãy thương yêu bằng một cái tâm từ bi bình đẳng. Thứ tư là cái gì? Thứ tư là cái gì? Hả? Thứ tư là cái gì? Thứ tư là phải học hai chữ tàm quý, biết hổ thẹn. Thứ năm là cái gì? Nhất thiết chủng trí, có nghĩa là Phật trí, cảnh Phật phải đạt cho bằng được. Quý vị nhớ là trong kinh Đại Thừa Đức Phật nói rất xích sao, chư tổ nói rất chuẩn. Chúng ta thường có một cái quan niệm là cảnh giới Phật, có nghĩa là mình lên mình sống trên cảnh giới Phật, mà trong khi đó mình không phải Phật, mình chỉ lên cảnh giới đó thôi. Nhưng mà Phật trí có nghĩa là cái trí của mình, tuệ giác của mình, Phật trong lòng mình nó hiển lộ. Nhất thiết chủng trí là Phật trí của mình đã được, chúng ta đã được chứng đắc quả vị Phật. Cho nên Phật quả là một sự chứng đắc, chứ không phải là một cảnh giới để chúng ta đạt đến, chúng ta ngồi đó, chúng ta đứng đó mà ta chưa phải Phật. Phải nhớ nghe. Đó, phải đạt cho bằng được trí Phật, trí nhất thiết chủng từ trong tâm thức sáng ngời của chúng ta. Đó là năm điều để chúng ta hướng tới. Xin cầu chúc cho các quý vị Phật tử nỗ lực tinh tấn tu hành mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, là chúng ta tiến gần đến nhất thiết chủng trí để đạt được cái Phật quả. Cầu Đức Phật gia hộ cho chúng ta luôn an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.